Thưa quý vị, vào lúc tù nhân bất khuất Nguyễn Hữu Cầu tiếp tục thọ án tù từ tử hình giảm xuống chung thân, hiện được hơn 29 năm, cộng thêm 5 năm bị cưỡng bức gọi là cải tạo trước đó, thì cựu tù chính trị Nguyễn Bắc Truyển, một trong 8 nhà dân chủ Việt Nam vừa được giải Herman Hermes của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, bày tỏ quan ngại như sau.
Trước cái qua đời của anh Trương Văn Sương trong nhà tù, thì hoàn cảnh của anh Nguyễn Hữu Cầu hiện nay cũng không có gì sáng sủa hết. Có thể nói anh Nguyễn Hữu Cầu là người tù bị giam giữ hiện nay lâu nhất ở tại Việt Nam. Và theo tôi cũng được biết, chắc có lẽ là trên thế giới này anh Cầu là người bị giam giữ lâu năm nhất.
Người con gái của ông Nguyễn Hữu Cầu là Nguyễn Thị Anh Thư, không ngăn được nỗi đau sâu đậm này.
Cháu thì cháu buồn thì cũng lâu rồi chứ không phải bây giờ. Bây giờ thì nuốt nước mắt vào trong nha, chứ nước mắt không có chảy ra ngoài được nữa. Buồn thì cũng buồn lâu lắm rồi, thấy cái tình cảnh của ba như vậy đó. Buồn lắm, nhưng mà cái gì cháu làm được thì cháu đã làm hết trơn rồi. Đó, bây giờ cháu thấy gì không có câu trả lời. Nói chung cháu thất vọng rất là nhiều.
Con trai của ông Nguyễn Hữu Cầu, nhưng lấy họ cha dưỡng sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, là Trần Ngọc Bích, cũng không tránh khỏi ngậm ngùi.
Ba thì lúc này ba yếu lắm, ba yếu mà ốm lắm, bởi vì ba bị giam ở trong đó là không có người nào cho, chỉ một mình thôi, không ai tiếp xúc trò chuyện, làm cho ba buồn rồi ba cũng ốm lắm.
Sức khỏe của tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu cũng là mối âu lo dai dẳng của con gái ông.
Ba cháu là chuyến này chơi vô thì ba cháu bị bệnh, bị máu nó không có lên não được, rồi nó làm cứng mặt, say sẩm té hoài à. Ba cháu thì cũng ốm, còn đôi mắt thì bây giờ là mấy cô ở bên đó có gửi thuốc về uống thì nó cũng cầm chừng, vậy nó chưa có mờ hơn nữa, nó cũng y như cũ vậy đó, nó cũng mờ gần ngù rồi.
Thưa quý vị, cách nay khoảng 7 tháng, ông Nguyễn Hữu Cầu bị chuyển phân trại vào sâu hơn 6 cây số từ phân trại K2 tới K3 của nhà tù Xuân Lộc, trong tình trạng bị biệt giam. Câu hỏi được nêu lên là ở K2 đã khắc nghiệt, thì bị biệt giam ở K3 hiện giờ, tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu ra sao? Nguyễn Thị Anh Thư cho biết.
Ở trong đó thì bây giờ nói chung là con thấy ba buồn hơn hồi khi mà ba ở K2. K2 con đi thăm thì ba vô ba nói rất là nhiều. Còn bây giờ ba hình như là ba không nói nhiều nữa. Ba không muốn nói nữa. Còn cái gì còn lắm ba mới nói thôi. Vô trong trại đó thì nhà trại cho ba một cái nhà nhỏ nhỏ đó, ba ở một mình vậy thôi. Từ sáng ba cũng ra ba trồng cây, trồng rau, ba tự trồng rau ba ăn với lại hoa. Ba có kêu mua hoa cho ba để ba trồng. Chắc con nghĩ là không có ai nói chuyện với lại không ai tâm sự, thì ba chắc ba trồng hoa với lại trồng rau để cho nó giết thời gian bớt.
Cựu tù chính trị Nguyễn Bắc Truyển lo lắng cho hoàn cảnh hiện giờ của bạn tù Nguyễn Hữu Cầu và mong sao ông sớm được giải oan.
Anh Nguyễn Hữu Cầu hiện nay đã bị giam riêng. Trước khi còn ở trong tù thì tôi có ở chung với anh Nguyễn Hữu Cầu ở tại phân trại số 2, trại giam Xuân Lộc. Nhưng sau đó tôi về được vài tháng thì được biết rằng anh đã bị giam riêng ở tại phân trại số 3. Đối với anh Cầu thì cái chuyện giam riêng là cái chuyện rất là bình thường. Suốt cuộc đời anh đi tù chắc là anh chuyên bị giam riêng mà thôi. Bởi vì những cái phản kháng của anh trong cái vấn đề chính sách của trại giam cũng như là những vấn đề liên quan tới cái án của anh mà anh Nguyễn Hữu Cầu đã viết gần 500 cái lá đơn để mà kêu oan cho tới nay thì cũng không có được cứu xét. Hiện nay đối với gia đình á thì gia đình vẫn đang cố gắng làm sao để mà có khả năng thuê một luật sư để có thể tiếp cận với anh Nguyễn Hữu Cầu ở trong tù. Vì vừa qua sau khi có cái đơn khiếu nại của cháu Anh Thư là con của anh Cầu để yêu cầu xét lại cái vụ án đó, thì tòa án tối cao có yêu cầu gia đình bổ túc cái án văn sơ thẩm và phúc thẩm của anh Cầu. Nhưng mà những cái án văn này hiện nay anh Cầu đang giữ ở trong nhà tù, nhưng mà chắc chắn là trại giam sẽ không có giúp anh trong cái việc mà chuyển cái bản sao hai cái án văn này tới tòa án tối cao. Và chỉ có cách duy nhất là làm sao thuê một luật sư để mà tiếp cận được cái anh trong tù, cũng như sao lục về các cái giấy tờ tại tòa án sơ thẩm Kiên Giang cũng như tòa án phúc thẩm tại Sài Gòn để mà mong một cái chính sách nào để xem xét lại cái vụ án của anh Cầu không.
Nhân dịp này, Nguyễn Thị Anh Thư ngỏ lời cảm ơn ân nhân khắp nơi từng quan tâm cứu giúp cha cô, để nhờ đó mà hy vọng người cha bị đọa đày của cô sớm thoát khỏi cảnh lao lý.
Cháu thì cũng không biết nói gì hơn. Bây giờ nếu như mà cháu có một điều ước hay hoặc là cho cháu nói một lời thì cháu chỉ van xin những người, những cô, những bác, những chú nào mà còn quan tâm tới ba thì lên tiếng cho ba cháu về là cháu mãn nguyện lắm rồi ạ. Chứ cháu không cần gì hơn nữa ạ. Bây giờ cháu thay mặt ba cháu gửi ngàn lời cảm ơn đến mấy bác, mấy chú, mấy cô, đã lắng nghe cháu nói. Cháu xin cảm ơn ạ.
Trần Ngọc Bích cũng lo cho số phận của cha khi liên tưởng tới sự ra đi vĩnh viễn trong cảnh tù đài vừa rồi của tù nhân thế kỷ khác, ông Trương Văn Sương.
Tình hình vừa qua như chú Sương cũng đã vừa mất. Con nghĩ đến thì con thấy cái hoàn cảnh của ba con là chắc cũng y như chú Sương thôi. Rồi con cũng không biết nói gì hơn, bây giờ chỉ lo. Lo là nhờ các chú các bác, các tổ chức nhân viên can thiệp cho ba con được về thôi chứ. Bây giờ vụ chú Sương này con thấy là con sợ quá. Sợ thì mai này ba con sẽ như chú Sương nữa.
Thưa quý vị, cảnh bị đọa đài khắc nghiệt dài lâu của tù nhân bất khuất Nguyễn Hữu Cầu hiện giờ tiếp tục là nỗi bất an và cảm thông của công luận, nhất là sau sự ra đi vĩnh viễn mới đây của những tù nhân đồng cảnh ngộ Trương Văn Sương, Nguyễn Văn Trại khi đang trong vòng lao lý. Tình cảnh phát xuất từ hành động bị cáo giác là độc đoán, vô cảm của giới cầm quyền Việt Nam.